Nhưng mà có một câu chuyện các vị nghe thế này. Có một câu chuyện, có một cái người nọ, thời xưa đó mà, có một cái người nọ, nghĩa là gây một cái chuyện, nghĩa là ân oán với một cái đối diện, đối phương mình là thù nghịch, giống mình gọi là băng đảng với nhau. Cho nên nghĩa là hồi xưa mà họ gây những cái chuyện đó rồi rất là sợ hãi. Nếu mà mình ở ngoài này là người này sẽ làm cho mình nữa là thân tàn ma dại, chép giết mình, sẽ tàn phá mình. Cho nên người này nữa là mới đi vào ở trong một cái vùng rất là sâu xa, đi đến một cái động, đi đến một cái núi là hiểm trở, không có bóng người la giảng, và ở trong một cái động đó, trốn trong đó, trốn trong động đó, nghĩa là cái bằng gần như là nửa đời của anh sẽ phải trốn chui trong giữa, vì anh sợ bị nghĩa là bị tầm nã, bị chém giết, bị làm cho khổ sở. Thì nghĩa là một đêm nọ, nghĩa là anh ta đang trốn ở trong hang đó, thì nghĩa là ở trong hang đó thì xuất hiện một con ma. Trời ơi, hồi nhỏ lớn anh đã sợ ma rồi, cho nên bây giờ vô trong cái chỗ vắng vẻ vì xuất hiện con ma nữa, thì nghĩa là hồn vía ảnh đau đớn sợ hãi, ảnh nghĩa là run không có đi nổi nữa, nói không ra lời. Thì con ma nó tới hỏi nghĩa là ông làm gì mà ông sợ vậy, ông sợ gì vậy? Nó sợ, tôi sợ ma, tôi sợ ma mà con ma nói chuyện với mình. Thì con ma mới nói rằng nghĩa là anh sợ ma, anh sợ ma mà tôi là con ma đây nè, vậy anh sợ không? Nó sợ, nó anh sợ tôi là anh sợ cái gì? Tôi là con ma, tôi nói chuyện với anh ở trước mặt anh đây, anh không sợ, anh nói rằng anh sợ ma. Còn cái người ai mà làm cho anh sợ, anh phải trốn tới đây. Anh trốn đã là mấy năm trời, anh trốn trong hang cùng ngõ hẻm này, như vậy là người đó phải đáng sợ hơn tôi chứ, phải không? Cho nên nếu mà bây giờ các vị thấy không, có nhiều người sợ ma nhưng mà đi giật hụi phải trốn. Như vậy đâu phải họ sợ ma, họ sợ người ta. Họ sợ giật hụi rồi chúng nó tìm ra được thì chúng đánh, chứ đâu phải là ma đâu. Đó, nếu lúc nào mà các vị sợ cái gì đó, cái gì trốn hết rồi, lúc nó trốn không còn ai nữa, lúc con ma nó hiện ra, thì các vị đâu có gì phải sợ ma. Con ma nó không có làm hại ai hết trơn, thấy không? Con ma không làm hại hết trơn. Cái người làm hại mình là ai? Là giữa con người với con người, cái đó mới đáng nói. Cho nên con người hại mình khổ, con người hại mình làm thân tàn ma dại, nghĩa là cái bằng tham tiền bạc vàng của cải, kể cả tình ái làm cho mình khổ sở, chứ con ma đâu có làm cho mình khổ sở. Như vậy mà mình cứ là sợ ma, tới già gần chết cũng sợ ma, là sợ cái gì? Không ai thấy ma hết trơn, mà thấy những cái hiện tại mà người ta không sợ. Thì cũng câu chuyện đó, mà trong cửa học Tinh Hoa người ta kể một câu chuyện, người ta nói rằng, có một bữa nọ đó, người ta xúm với nhau để bàn bạc về cái chuyện cái gì đáng sợ. Trong đó có một con hồ ly tinh, nó cũng làm người, nó hiện lên nó ở trong đó. Vì người ta mới nói với nhau đủ thứ, người là sợ quan, người là sợ nghĩa là vợ, người sợ chồng, người sợ này kia, sợ đủ thứ sợ hết. Thì tới viên hỏi con hồ ly tinh, hỏi rằng như vậy thì nghĩa là ngươi làm hồ ly tinh thì ngươi sợ gì? Nó sợ gì các người không? Nó sợ hồ ly tinh. Ủa tại sao là đáng lẽ là ngươi phải sợ đủ thứ, tại sao ngươi không sợ là ngươi sợ chính ngươi sao? Ngươi sợ chính đồng loại ngươi sao? Nó đúng, tôi sợ hồ ly tinh. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì nếu mà các vị cứ thấy rằng ở trong đời con người làm quan á thì sợ quan, bởi vì sợ người ta hại mình, sợ người ta giành chỗ của mình. Làm người buôn bán á thì sợ người buôn bán, sợ người ta bán rẻ hơn mình, sợ người ta bán là được lợi hơn mình. Làm người tu hành cũng vậy, sợ người ta tu tốt hơn mình, sợ người ta thành tựu hơn mình, thậm chí nghĩa là sợ người ta hơn mình đủ thứ trơn. Cho nên đáng lẽ người đáng sợ nhất là gì? Là người đồng loại với mình. Rất là đau đớn, rất là ghê gớm. Rõ ràng là vậy các vị thấy không? Ở hàng xóm với nhau, nói rằng hàng xóm tại sao sợ? Đó, hàng xóm với nhau mà tranh giành với nhau, tính toán từng ly từng tí với nhau, cho nên cái đáng sợ là sợ hàng xóm. Và có người đáng sợ, buôn bán thì sợ kẻ buôn bán, làm quan thì kẻ làm quan, kể cả người tu hành Phật tử, Phật tử đi trong chùa mà sợ trong chùa. Cái người đáng sợ, cái người đáng ghê gớm nhất là người giữa trong chùa và trong chùa. Đó, nó rất là rõ ràng, đó là một chân lý. Cho nên con hồ ly tinh nó sợ hồ ly lắm. Mà tại sao là mày là hồ ly, mày sợ hồ ly? Việc tu hành cũng giống vậy. Nếu mà chúng ta hiểu một cái nghĩa thâm trầm ở chỗ đó, chúng ta thấy cái gì làm chúng ta đáng sợ. Sợ nhất là cái nhân, cái ngã, cái thị phi và chính chúng ta không có hóa giải được cái tai nạn chính chúng ta. Cho nên từ đó nó đã tạo thành nạn. Và tạo thành nạn rồi mình có kêu cứu, có cầu cứu, không có ai có thể nó là giúp đỡ mình hết. Không có thể nào nữa là giảm đi được cái sự yếu tố. Nếu muốn giảm được yếu tố khổ đau, muốn giảm được cái yếu tố mà làm cho người ta phải sợ hãi, là chính người ta phải thấy rõ được người ta sợ cái gì. Cho nên trong chân lý á, ngài Đức Tôn Sư Minh Quang ngài nói rằng cái mà con người đáng sợ duy nhất là cái gì, biết sợ gì không? Sợ tội lỗi. Mình không sợ ai cả, không sợ Phật, không sợ trời, không sợ gì cả, bởi vì những vị đó là những vị đáng kính, đáng tôn trọng, chứ không phải làm cho mình sợ. Cái mình đáng sợ là con người tội lỗi của chính mình biết sợ mà. Chứ còn thiệt ra mình đâu có sợ ai. Thành ra bây giờ mình chưa có già, mình cũng chưa có chết mà mình cứ sợ ma. Rồi tưởng sao rồi, những khi mình sợ ma rồi nghĩa là cha mình chết, mẹ mình chết ở trong nhà cũng thành con ma rồi mình cũng sợ nữa. Tại sao lúc sống mới ngày hôm qua mình thương, mình kêu cha ơi mẹ ơi, nghĩa là ôm cứ ngắt, mà vừa nằm xuống lạnh ngắt mình thấy trời ơi thay ma, mình đã sợ rồi. Rồi tối về không dám ngủ, tại sao sợ. Cha mình về thăm mình, mẹ mình về thăm mình lại sợ con ma, là sợ cái gì? Chỗ đó là một cái điều rất là phi lý. Cho nên trong cái nạn ở này, Đức Phật nói rằng cái nạn mà thứ 8 là gì? Là nếu người nào ở trong đời này dù không có Phật ra đời, dù cho biết tất cả các giáo lý, dù cho biết được con đường bố thí giải thoát, nhưng mà không thực chứng giải thoát giác ngộ, thì người đó vẫn rơi vào tai nạn. Đây là cái câu rất rất là quan trọng. Và cái phần kinh này á, trong cái bài này á, khi mà mình đọc các vị biết, đọc qua cái đoạn đầu á, thì sẽ suy nghĩ rằng tại sao là Đức Phật nói rằng trong một cái thời không có Phật ra đời, không có thuyết pháp, mà cái người sinh ở thế giới này có đầy đủ văn minh tiến bộ, có biết được các việc làm, có nhân có quả, có biết được có cha có mẹ, có bố thí, có trai giới, có tu hành, có biết được nghĩa là con đường giải thoát giác ngộ, nhưng mà vẫn gọi là nạn. Tại vì sao? Tại vì cho dù mình có biết, mình có nói, có thông, có nghĩa là có khuynh hướng về lý tưởng giải thoát, có suy nghĩ về con đường giải thoát, có nói những lời đạo đức, có nói những điều tốt đẹp, nhưng khi ứng xử hành động bằng thói quen thì vẫn rơi vào tai nạn. Cho nên các vị thấy rất là rõ ràng, lúc mà mình suy nghĩ mình nói chuyện gì cũng hay lắm, nhưng mà khi đối cảnh rồi đó thì mình không có còn control mình được nữa. Thấy rồi là coi như là cái bằng nữa là chỉ khi nào nữa là mình nữa là cái bằng tàn tạ hết hơi hết sức rồi đó. Đó thì lúc đó mình mới có thể nữa là có được một cái nữa là ý nghĩ được giải thoát được, là vì khi nào là mình phải chán phải mệt được. Nữa là củi mình phải nghĩa là rút, lửa mình phải nghĩa là đừng có tiếp tục đốt nữa, thì cái cảnh giới mà gọi là thoát khỏi tai nạn hoặc khổ đau nó mới xuất hiện. Và lúc đó mình mới biết rằng Đức Quan Âm Bồ Tát bao giờ cũng tồn tại ở trong con người mình, cứu khổ cứu nạn. Cho nên nói giống như là khi mà ông Nguyễn Bính á, ông nói là nghĩa là ông rơi vào con đường của tài sắc danh vọng hay là của những cái ham muốn á, thì từ một con người rất là gì, rất là đơn thuần, rất là hiền lành ở quê hương, và ông bỏ quê hương để ông đi lên thành thị để nghĩa là ông kiếm được cái con cuộc sống nghĩa là sung sướng hạnh phúc, và đồng thời nghĩa là đi theo những cái ham muốn của tài sắc danh thực thì, tức là ông đã đang đi vào con đường của tai nạn. Cho nên ông nói rằng nghĩa là rời bỏ là